thời nào mà đưa mình về cái cảnh quân mình này được, mà chỉ có một cách, mà cái cách ấy Đức Phật cho cái phương pháp gọn gàng giản dị mà dễ dàng được. Mà nếu mình thấy nó dễ quá, mình coi thường thì bỏ, thì chắc là khó mà tìm được Phật pháp ở đâu. Chúng ta hay kỳ vọng, chữ kỳ vọng là thế nào liên hệ?
Kỳ vọng theo con
mắt. Kỳ là cầu, cầu Việt Nam mình có cái chữ gọi là cầu kỳ. Chữ kỳ nghĩa là chính nghĩa chữ kỳ là cầu, cho nên ta gọi là kỳ an kỳ siêu, tức là cầu an cầu siêu. Thế thì đây kỳ vọng, tức là chúng ta hay cầu mong ước vọng đạt đến sơ thiền nhị thiền. Đó là chúng ta đã quên lời Phật dạy. Sao lại thế liên hiếp? Phật bảo tham thì thân, Bụt bảo thành gần chớ có tham. Ông Bụt ông ấy bảo thành gần chớ có tham, mà hãy ước hãy mong hãy thích một cái gì thì có thể là tham không? Thế cho nên rằng, cho nên đây là bảo rằng hễ mà mình ước mong một cái gì dù là mong được sơ thiền nhị thiền cũng là đã quên lời Phật dạy rồi. Bởi vì mỗi khi cái ước mong nó khởi lên thì nó che lấp, nó làm cho tâm nó động, mà cái tâm nó động sẽ ánh sáng trí tuệ không khai được. Cho nên khuyên chúng ta cứ bình tĩnh, cứ tin chắc đường mình đi đã đúng rồi thì cứ thế đi thôi, còn lúc nào nó đến cũng được, không bận tâm để tìm cầu. Cái ngày nay bằng tâm xả bỏ, bạn tìm thế Phật trong những vật đơn giản nhất ngay trước mắt bạn. Đó. Cái câu ấy là thế nào? Nghĩa là mình trở về cái chân tâm của mình. Vì thế nếu học không học Lăng Nghiêm mình có hiểu được cái đoạn này không?
Không.
Thế cho nên Ngài bảo không cần học, với chúng ta thì thấy rằng rời kinh nó cũng không nổi. Tại vì mà mình hiểu được mấy cái đoạn này chính là bởi vì mình đã học Lăng Nghiêm. Thì cái vật đơn giản nhất trước mắt bạn thì còn phải vật nào lại ngay cái tâm của mình. Thì nếu mà mình trở về cái chân tâm của mình, mình buông được hết cả những cái hy vọng, thì cái chân tâm của mình nó thường trụ bất biến bất động ở ngay tại đó. Thế mà ngay ở cái tâm của mình thường trụ ở khắp mười phương, Phật cũng thường trụ ở khắp mười phương, thì mình có gặp được Phật không? Bằng cái phương pháp duy nhất để gặp Phật, phương pháp duy nhất gặp được mười phương Phật là mình trở về chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên mình đơn giản nhất là các vị cứ bỏ, xả hết đi, vì cái gì nó cũng là cái chướng ngại để cho mình không thấy được Phật. Trong kinh Kim Cương có câu: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ nhân thân cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu mà lấy âm thanh hay là sắc tướng mà cầu ta thì cái người này đang thật làm tà đạo, không thể nào mà thấy được Như Lai. Thế thì làm sao? Lấy ạ, chúng ta là bọn tà đạo hả? Nếu lấy âm thanh, nghĩa là cái tụng kinh của lễ Phật Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là lấy âm thanh. Lấy sắc tướng là những hình tượng Phật. Nếu lấy âm thanh, lấy sắc tướng cầu ta, cái người này hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, không thể nào mà cái người này thấy được Như Lai. Vậy bọn chúng mình là tà hết. Chúng âm thanh sắc tướng gọi là sắc tục, sắc tấm, nghĩa là cứ một cái hình sắc hiện lên đó là nó che mất âm Phật của mình đi rồi, cho nên gọi là sắc tấm. Thế cho nên Phật mà đứa nào mà dùng âm thanh sắc tướng cầu ta thì cái người này hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, không bao giờ thấy được Phật. Nếu là bây giờ cứ thấy Phật bằng xi măng như ở dưới nhà, cứ chắc chắn đấy là Phật thì sao? Thì có thật là mình thấy được Phật không? Phật thật có bằng xi măng không? cái Phật đồng ý.
Con là khắp mười phương và ngay trên tâm của mình cũng
đấy. Phật cũng là cái chân tâm, mình cũng có chân tâm, Phật cũng có chân tâm, cái tánh thường tịch quang ở khắp pháp giới. Nhưng mà hễ mà dùng xi măng hay dùng giấy mà vẽ hình lên mà chắc đấy là Phật thì mình không thấy được Phật thật, mình chỉ thấy được Phật giả thôi. Thì bây giờ Hương Hương giảng nhà với thầy, vậy thì tất cả chúng ta cũng như tất cả các chùa hành tà đạo không thấy Như Lai, có phải không? Là bởi vì trong đạo Phật nó có từng trình độ. Đối với trình độ của những người đã vào được sự thật thì Phật nói sự thật. Những trình độ những người đã vào nổi sự thật, nghĩa là những người đã có khả năng hiểu được những cái âm thanh sắc tướng là huyễn, là hư vọng, mà cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương. Những người mà ta đã phân biệt được thế nào là giả, thế nào là thật, người ta đã trả về được cái, ta nhận được cái chân tâm bản tánh của người ta. Thế thì đấy là cái trình độ của những người đã có khả năng, thì Phật mới nói thật như vậy. Còn đối với những người mới vào đạo thì Đức còn hãy còn chức tướng. Ngay đến chúng ta cũng tất tần học tướng luật xứ để biết rằng âm thanh sắc tướng là huyễn, rồi cũng tất tần học lăng nghiêm để biết là chân tâm thường trụ ở khắp mười phương. Nhưng cái biết này mới là cái biết của ý thức. Lúc nào giờ phát ra hay lúc nào có duyên máy tới thì nhớ, nhưng mà ra đóng cuốn sách lại duyên không lời nói thì quên hết. Để cho nên với những người như còn mê như chúng ta thì Phật thì các tổ phải đặt ra, đặt cho hình tượng, đặt cho những cách sự lễ bái các thứ để cho chúng ta nhớ đến Phật. Nếu mà không có hình ảnh, không có những các tượng Phật, không có hình, không có tượng, không có những cái lời tụng kinh, không có những cái phương pháp lễ lại, thì chúng ta có nhớ rằng Phật thường trụ ở khắp mười phương không? Tôi biết mà không nhớ. Tôi biết mà quên hàng ngày. Đúng là một mình ở trong phòng cứ tưởng là không có ai, chỉ có một mình đứng đấy thôi, chứ không biết là Phật vẫn đứng tại đó. Phật ở ngay tâm mình, Phật ở khắp mười phương, chỗ nào Phật chả thấy. Thế thì vì vậy cho nên rằng tổ đối với những người như chúng ta thì tổ phải đặt những phương pháp để cho chúng ta nhớ đến Phật. Sáng nhớ, chiều nhớ, tối nhớ, nhớ viết rồi dần dần chúng ta tìm học, tìm hiểu và chúng ta tu. Khi ấy khi nào thật tu thì chúng ta mới có cái chỗ được là gặp được Phật thật sự. Còn bây giờ vẫn gặp hàng ngày nhưng mà mình quên. Thế cho nên nó có từng trình độ. Thì đây là nói về cái trình độ của người đã có khả năng, có hiểu biết rồi. Đó. Nếu mà bằng tâm xả bỏ, bạn thấy Phật trong những vật đơn giản nhất trước mắt bạn. Cái này Liên Hương nó chưa giải nghĩa. Con còn thấy nó là cái đồng hồ, con còn thấy là cái chuông, thì nó lì lì là cái chuông với cái đồng hồ. Bây giờ con phải xả bỏ. Con biết rằng chuông là huyễn, đồng hồ là huyễn. Phân tách ra chẳng có gì là đồng hồ cả. Ngay lên cái chất đất nó cũng là huyễn, nó cũng không thật nữa. Thì vậy thì không, cái đồng hồ cũng huyễn, cái chuông cũng huyễn, quyển sách cũng huyễn, cái khăn mà cũng huyễn. Thì cái gì đứng đây?
Thì chỉ có cái tánh thấy ra là có thật.
Cái tánh thấy rồi có thành là cái thấy khác mà cái đồng hồ nó lại khác.
Thế chẳng có cái gì là đang
học
đó.
Đang học lăng nghiêm con mới học được một nửa. Nó nhận được cái tánh thấy thôi. Chứ chưa thấy rằng những cái mình đang thấy đây nó cũng huyễn luôn. Đó. Thế thì chỉ có 10 phương Phật đang có mặt tại đây. Thế cho nên mới bảo rằng phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì ông Phật ông đứng đây mà mới là đúng sự thật. Còn những cái này là cái huyễn, cái là cái này huyễn không?
Dạ.
Nhưng mà chỉ nói thôi, cái chuyện thật thấy nó là huyễn. Nếu cái thật biết nó là huyễn thì chính ông Di Đà đang đứng đây đoạn cổ đây này. Đó. Nếu mà bằng cái tâm xả bỏ, đừng chấp cái này là cái khăn, đừng chấp cái này là cái đồng hồ, thật sự từ đáy lòng của thấy là cái nghiệm cái giả này đã. Thì Phật đứng tại đây mà. Thì Phật là thật thôi, còn cái gì cũng giả hết. Thì cô chịu khó cô về học lại bộ Lăng Nghiêm đi, cái thật cẩn thận đi, thì sẽ thấy xả bỏ những cái này, đừng chấp là thật đã. Thì chính là Phật đang đứng tại đó. Thế cho nên thầy mới bảo cái pháp môn niệm Phật là hay nhất trong các pháp môn. Mà bây giờ các vị không chịu học, không chịu niệm, thì các vị bỏ cái quốc tử đó, đi tìm những cái hy vọng đó. Cứ đi tìm Phật ở đâu, rồi phải đi lên tận những núi nào, tầng nào, đi về tận châu đất Hà Tiên đi tìm thấy Phật. Rồi bây giờ thế đi học tận những trường đại học nào ở tận đâu tốn bao nhiêu tiền mà đi Đài Loan, mà đi Bali, mà đi những đại học ở đâu mà không biết rằng Phật ngay trước mặt mình với cái tâm xả bỏ đấy. Thì những vật đơn giản nhất là cái tờ giấy này đấy, nếu mà bằng tâm xả bỏ đó, chứ cô cứ nhất định nó là tờ giấy thì nó vẫn là tờ giấy. Cô xả bỏ, cô biết được nó thật không phải là tờ giấy đâu. Thì Đức Phật đứng ngay tại đây. Cho nên cái vị mà ngài viết cái bài này là ngài là một vị có tu có chứng rồi. Cho nên ngài tu từ thừa mà ngài nói toàn đại thừa của mình hết. Cái người có tu có chứng thì người ta không có phân tách đại tiểu gì cả. Mà mình thì phải học cả từ thừa lẫn đại thừa mới hiểu được lời nói của mình. Đó, thế là vậy thì cái câu này bằng tâm xả bỏ, chúng ta thấy Phật trong những vật đơn giản nhất trước mắt bạn. Tới đây nhận nghĩa rồi nhé. Và có thể đạt được cốt tử của sự quân bình chỗ nói hết. Nhưng mà đây không phải tìm quân bình, mà tìm được cốt tử của sự quân bình. Tự tánh định, tự tánh tuệ của mình các bạn. Đó, cái cốt tử này tức là ở trong Lăng Nghiêm nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Đó, khi thấy được Thủ Lăng Nghiêm nghĩa là gì, sáng nào nó cũng chỉ chú Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ giảng Thủ Lăng Nghiêm là cái gì, sáng nào là định tự tánh. Như các cô bây giờ còn phải có khóa ngồi thiền hả, giờ lại còn phải ban cái sức kỳ việc mới chịu vào thiền. Thì như thế đã gọi là tánh định chưa? À, cái định này là cái định tu tập để trả về, chứ chưa thật đã thấy được cái tánh định. Còn tánh định nó như cái đó gì nó vừa mới nói bên này là tánh thấy, tánh nghe. Đó, ví dụ như bây giờ con thấy, nếu con đang nghe đây này, đấy, thì thấy bao nhiêu, thấy bên trái, thấy bên phải. Ở trong Kinh Lăng Nghiêm Phật lấy cái bàn tay mà mở ra rồi lại co ra. Vậy thì cái tay nó tự có nắng có mở, hay là cái thấy của cô nó có nắng có mở? Cái tay của mình ấy, nó tự nắng tự mở. Cái thấy của mình ấy, anh Lan Nam cũng bảo rằng nói nó gì nó tưởng còn chả đúng, huống chi là bảo là nó có đọc. Cái thấy của con ấy mà bảo rằng tưởng còn chả đúng, huống chi là bảo nó đọc. Vậy cái câu ấy là nghĩa thế nào? Đấy thì cái tay của mình bởi vì nó có đọc rồi, cho nên bây giờ nó trả về tỉnh thì gọi là nó tỉnh, rồi lúc nào nó động thì gọi là nó động. Bên cạnh cái thấy của chúng ta nó có động bao giờ? Nó không bao giờ nó động. Mà nó đã không động thì có nói nó tỉnh được không? À, nó vượt ra ngoài cả cái động lẫn cái tỉnh. Cái sự trừng lặng của nó vượt ra ngoài cái hiểu biết của thế gian. Nó không phải tỉnh, nó không động, nó cũng không tỉnh, bởi vì nó không hề động bao giờ cả. Thế thì bây giờ những cảnh ở bên ngoài của đất, cái bàn tay nắm mở này là ví với những cảnh của chúng ta thấy hàng ngày, màu xanh màu đỏ, người tròn người méo. Cái đó là cái cảnh ở bên ngoài, thế thì nó có động. Thế còn cái thấy của chúng ta thì sao? Tự tánh nó bất động, tự tánh nó định. mà những lai nó vẫn chỉ có định mà thôi, không bao giờ có động. Thế thế nó mới là cốt tủy của sự quân bình. Cái câu ở đây nói là nó là cốt tủy của sự quân bình. Thế còn bây giờ quân bình chắc nó lại lộn từng thè thì chưa gọi thật là quân bình. Còn đằng này nó là cốt tủy của sự quân bình, tức là cái chân tâm bản tánh của chúng ta, tức gọi là tự tánh bình. Bước đầu thực hành, điều quan trọng là bạn có một hướng đi thích hợp. Thay vì đi bừa đến đâu thì đến, bạn phải có một bản đồ hay một người hướng dẫn đã từng đi trên con đường này. Việc này là thế nào? Phải chọn được một cái pháp môn vừa ý, mình hiểu được cái pháp môn này và mình thấy mình chọn được cái pháp môn đúng đúng cái tâm của mình, vừa ý của mình. Chứ còn tuy mà một cái pháp môn không hợp thì không lợi. Hồi xưa chúng ta có câu chuyện này, Xá Lợi Chất có hai người đệ tử, một người là người thợ rèn, một người là người thợ giặt. Một người là người thợ rèn, một người là người thợ giặt. Thế đến xin Ngài Xá Lợi Phất dạy cho tu. Thì Ngài Xá Lợi Phất dạy cho một người tu quán bất tịnh và một người tu tháo hơi thở. Nó đến khi Phật mới tới thì Phật mới bảo ông chạy lộn. Cái người thợ rèn thì phải cho nó tập quán hơi thở, còn cái người mà thợ giặt thì dạy nó quán bất tịnh. Như thế thì nó mới thích hợp. Bởi vì hàng ngày mình làm một cái nghề nó thích hợp với cái pháp môn tu của mình. Tại sao người thợ giặt thì lại hợp với cái pháp môn quán bất tịnh? Mà nó cũng phải giặt những cái bẩn, nó cũng thấy những cái nhơ bẩn ở quần áo người này người khác. Ai có cái gì bẩn nhất nó giúp cho thợ giặt giặt. Thế cho nên biết nào người ta cũng phải đối đầu với những cái nhơ bẩn cáu ghét bẩn thỉu. Thế thì người ta lúc nào cũng có cái điểm nhắc người ta nhớ đến thế gian này là bất tịnh. Thân người nào bẩn cả, áo quần người nào bẩn hết. Thế thì để cho một cách thì người ta dễ sáng người ta lại cái nghề của người ta phải đặt. Cho nên lúc nào người ta đối đầu được có cái sự nhắc nhở đến cái sự bất tịnh. Thế cho nên dạy cái người thợ giặt đấy quán bất tịnh. Thế còn người thợ giặt tại sao lại dạy người ta quán hơi thở? Bởi vì cái người thợ rèn không biết bây giờ thế nào. Cái hồi xưa thì nó có hai, có cái hai cái ống, người ta cứ phải kéo lên kéo xuống cái này để cho nó thổi lửa cái bệ, để cho lúc nào cái bệ cũng có lửa than hồng. Cho nên người ta cứ kéo cái hai cái ống thế này. Vì vậy cái tay người ta theo hơi thở nó dễ. Thế thì thật nó bảo dạy cái người thợ rèn này làm cái quán cái hơi thở. Thế cho nên các phương pháp tu chọn lấy một phương pháp nó thích hợp với mình, tu thì nó tốt đẹp. Cho nên tu đây là vì vui mà tu, chứ còn vì ép buộc, vì một lý do gì khác mà mình tu thì mình không có cái Phật tâm mà nó chán nản. Còn vì tự mình thích hợp thì mình tu nó dễ. Thế đó, điều quan trọng là bạn phải có một hướng đi thích hợp. Mà muốn vì thế cho nên thầy có muốn chúng phải học. Học cái pháp môn rồi thì mình mới hiểu được cái việc mình làm. Thì cái việc tu của mình ấy, mà mình thấy nó có ý vị, mà mình có thích, thế thì mình làm. Thế còn chán nản như là cái đầu mà đập ở bức vách ấy thì nó không lợi. Thay vì đi bừa đến đâu thì đến, bạn phải có một bản đồ hay một người hướng dẫn đã từng đi trên con đường này. Đã. Nghĩa là phải, như hôm qua nói, phải chọn là ông thầy. Phải có là ông thầy người ta đã thông thạo, đã tin cái pháp môn này thì người ta dạy. Mà nếu không có ông thầy thì phải có một bản đồ một bản đồ là thế nào, địa pháp. Tự như các vị mà học phản văn, tu phản văn thì phải học kỹ Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm là cái bản đồ chỉ văn mạch từng bước tất cả những cái nguy hiểm và ẩn náu ở dọc đường, những ma sự, những đọa lạc của cái sự cám dỗ rồi. Mỗi mỗi Phật nói minh bạch tỏ tường, thế như thế gọi là có một cái bản đồ thì mình mới biết đường mình đi rồi, chứ không có thể mà vừa đặt cứ đặt ai nói tôi tu thiền cũng lăn và tu thì cái đó dễ bị nguy hiểm lắm. Đường giải thoát Đức Phật chỉ dạy là trung đạo giữa hai thái cực là dưỡng và khổ hạnh. Dưỡng thiện khổ hạnh thì chọn đời khổ đấy, nhưng mà chết lại đi về đường khổ, bởi vì nó không phải là cái nhân giải thoát. Thế cho nên rằng con đường lợi dưỡng là con đường của thế gian, con đường khổ hạnh là con đường tu của các vị ngoại đạo. Ta lấy cái chủ trương cứ hành hạ cái phận thịt này. Ở bên đại gia tu các ngài tu khổ hạnh lắm, bên ngoài cái tuần đất cũng có những cái lớp người tu sung sướng, nhưng mà những người tu thật sự tu phải là toàn là tu trí thì các ngài tu khổ hạnh lắm. Mỗi một vị chỉ có một cái phòng nhỏ, ta gọi là cái tâm nhìn, tức là một cái tế bào, nghĩa là cái phòng nhỏ tứ thôi. Những người mà đã phát hiện vào cái phòng ấy rồi không có gian nữa, tưởng tượng một cái gian mình ở trong một cái phòng tứ tư như thế mà năng lượng trọn đời không có bao giờ ra được nữa. Thế nên thế là ở trong cái phòng ấy đấy, cái phòng nhỏ tứ thôi mà hàng ngày đã có cái sự, các vị cũng có cái sức, các vị đau có cái sức đau, cái sức đó là được vượt là người. Cứ mỗi một lần mà cái này được vượt, cái này được vượt quán cái thân này nó đòi ăn, nó đòi mặc, nó đòi ngũ dục, nó đòi các thứ, chiều nó thì nó hư hỏng. Thế cho nên đánh nó thế thì được. Thường nữa là những các sơ ngay mà không cứ cắt ra, không những là cắt ra mà ngay những các sơ đánh cái này là đến nỗi mà ngất đi hay là chết thì nằm lăn xuống. Tới khi người ta lại đẩy lên trên cái răng ca người ta không, cho nên ở bên đạo Phật tu người ta có bác sĩ riêng, không có ông vào đến nhà thương mà cũng không cho người ngoài nhìn thấy, sợ rằng mọi người ta thấy ta rơi từ máu mê nát ra này thì sẽ tư vấn xuyên cứ thế quật cả là đầu và mặt là người. Cho nên khổ lắm, các ngài tu khổ hạnh lắm. Thì các ngài bởi vì thân này nó là cái gốc của tất cả sự đòi hỏi và ham muốn, cho nên đánh nó. Thế thì hàng ngày và ông Phật Đức Phật nhà mình thì chủ trương rằng cái xe nó không đi thì phải đánh con bò chứ không đánh cái xe, nghĩa là dạy cái tâm, huấn luyện cái tâm chứ không hành hạ cái tâm. Đức Phật mình thì chủ trương thế, còn các đạo khác thì người ta đều chủ trương là cái thân là gốc của tội ác, cho nên cứ hành cái thân. Để bên đạo gia tô các sơ có bị đánh, nghĩa là tự mình đánh mình, và lúc nào có người canh chừng, có người đưa cơm, có người đưa nước uống, người ta cứu cái này lắm, các tự mà trong những cái sơ viên và được tôn trọng cung kính lắm. Thế thì có người đưa cơm đưa nước và cần dùng cái gì cũng vẫn có người giúp đỡ, như mình gọi là cái gì này, hộ pháp đấy. Thế cho nên người ta vẫn canh chừng, mà hàng ngày là cứ có những các vị phải đưa băng ca đi đưa đến cái chỗ băng đá, cái chỗ điều trị. Cái chuyện là cái chuyện xảy ra hàng ngày nhất, cái này đau lắm, nhưng cái lòng tin trước nữa là tin ở Chúa, sau nữa là tin là cái pháp môn mình tu. Cho nên các vị tự coi những người mà đã vào cái phòng ấy là những người đã coi cái chết là sự thường, dám tình nguyện chọn đời ở cái phòng đó. Còn chúng ta thì Đức Phật ngài chủ trương mình đánh cái con bò chứ không đánh cái xe. Thì đánh con bò tức là cái con bò nó dẫn cái, nó kéo cái xe, tức là cái tâm của mình nó dẫn cái xác làm các công việc. Thế thì tội là cái tâm, cho nên phải luyện cái tâm, tu cái tâm, chứ không hành hạ cái sát thân. Tuy là không hành hạ cái sát thân, nhưng cũng không chiều, không cho nó buông lung, ăn uống sinh sống bừa bãi mà cũng phải có một cái hạn chế, nhưng mà chỉ hạn chế thôi chứ không để đến nỗi đói khát. Ngài trước khi mà quyết định như vậy thì Ngài cũng đã biết tự thân Ngài khổ hạnh ở trong rừng 6 năm, như chị em đã biết, ở trong rừng 6 năm, trong bây giờ ta cứ tạc mà pho tượng rồi ốm nhom rồi vi xương, đó là cái thời kỳ này ở trong rừng 6 năm. Trong cái quyển bản hạnh tập có nói về cái việc này ở trong rừng khổ hạnh. Tới giờ mà nhận thấy là như thế càng khổ bao nhiêu thì cái trí óc nó càng mờ bấy nhiêu, chứ nó không có khai sáng. Thế cho nên Ngài mới tuyên bố là Bồ Đề khổ hạnh không phải là nhân Bồ Đề, cái nghịch đói không phải là nhân Bồ Đề. Cho nên nói là chúng ta tu trung đạo, nghĩa là ở giữa trung bình, không quá điên linh nhưng mà cũng không khổ hạnh. Tâm phải mở rộng trước mọi kinh nghiệm, nhìn sự vật với tâm tự nhiên, không dính mắc, không hạt thủ. Bây giờ thầy hãy hỏi thế nào là tâm phải mở rộng trước mọi kinh nghiệm. Kinh là trải qua, kinh lịch, chữ kinh nghĩa là trải qua con đường. Còn chữ nghiệm nghĩa là chiêm nghiệm. Vậy thì kinh nghiệm nghĩa là chính mình chiêm nghiệm cái con đường mà đi, nó dài hay nó ngắn, nó trơn tru hay là nó nhiều tai nạn. Và chính mình phải trải qua cái việc này, tự mình biết. Như Việt Nam mình vẫn nói, tự uống nước để thấy được cái nóng hay cái lạnh của nước. Đó, thì như thế gọi là kinh nghiệm. Tự mình trải qua, tự mình nếm biết cái việc này. Thế vậy thì bây giờ tâm phải mở rộng trước mọi kinh nghiệm, nghĩa là gì? Nhưng mà đây cái nghĩa tự phải, tâm phải mở rộng. Mở rộng nghĩa là như người mở cửa rộng ra để đón tất cả mọi sự, chứ không phải đóng cửa lại để ngăn không cho cái gì nó vào. Cho nên tâm phải mở rộng trước mọi kinh nghiệm, chính mình phải đụng chạm. Thế tại sao bây giờ ban chuyên tu lại cứ đóng cửa không cho ai tới? Thế là không đủ trình độ. Nói về người mới tu thì mình chưa đủ khả năng, nhiều quá, mình có những 6 căn nó lẫn 6 trần. 6 căn của mình là 6 cái cửa, chứ không phải có 1 cửa. Thế mà 6 cửa này mà lại còn mở rộng 6 cửa ra nữa thì mình chưa mở. Cảnh trần nó ào ạt và mình chết lưới mất không nổi. Thế cho nên bây giờ mới phải tập từ từ. Vì vậy hãy tạm đóng cửa mà hãy sức, hãy cứ quán nguyên cái nội tâm mình với cái rút vọng tưởng nó nổi lên cũng đủ, là chưa có đánh, chưa có dẹp để hết cái đánh chặt ấy. Chứ khoan nói đến cái chuyện mà còn mở rộng ra để đón bên ngoài vào nữa. Nhưng mà những các vị ở trong Đa Nguyên cái pháp tu Phạm Văn Phật có dạy rằng, nếu mà chỉ có thể Phạm Văn ở chỗ tĩnh mà không ra ngoài, coi như là không làm các đường phận hàng ngày thì coi như chưa gọi là chánh định. Nếu là định thì chứ chưa vào được chánh định. Bởi vì nhận được cái định tự tánh thì tự tánh nó phải có khả năng đối phó với tất cả cảnh trần bên ngoài mà vẫn định được, thế thì mới gọi là định tự tánh. Thế thì đấy, tức là tâm phải mở rộng trước mọi kinh nghiệm. Người ta đến người ta mắng, thầy nhớ ngày Lai Quả này có nói là hôm các ngài đi lên, cứ phải đi lên ngoài đường thấy một người đàn bà vừa khóc thì tới bảo chị hai ơi chị đừng khóc nữa, chị niệm Phật đi. Thì cái người đàn bà ta đang buồn, ta đang khổ, ta cáu, ta quay lại thì biết là đi đi, ai là chị hai đâu. Thì mà lại thôi mà chị hai đừng buồn nữa, chị hai niệm Phật đi. Thế thì cái bà bảo rằng có đi đâu nó tự tát cho mình. thế là ngài lại mà bảo lại chị hai nữa là tài tức quá là tát luôn cho ngài ta chết. Như thế là rồi được như vậy về nhà hôm nay ta có lời, còn ngày nào mà không gặp những cái cảnh như thế là cái ngày đổ vốn. Thì tại sao lại đổ vốn mới có lời? Thì tu là ở chỗ ấy, đối ngay cảnh, nghiệm ngay tâm. Mà nếu cái tâm nó đã mềm mại, nó biết vâng lời mình thì đó là mình lãi. Còn nếu mà không gặp cảnh thì mình không nghiệm được cái tâm của mình xem nó đã biết vâng lời hay chưa, thế thì lời đó là mình lỗ. Cho nên tâm phải mở rộng trước mọi kinh nghiệm, chứ không có đóng cửa lại, không có tôi tịnh khẩu. Thứ nhất là không có tôi nhập thất. Nhìn sự vật với tâm tự nhiên, không dính mắt cũng không hắt hủi. Cái đó là thế nào? Không thích nó, vậy thì đừng vơ lên nó mà ăn. Phải không? Thì nó gọi là không dính mắt. Cho nên là mình thích ăn ớt mà mình cứ vơ lên ớt mình ăn thì vậy là mình dính mắt rồi. Vậy là thấy trái ớt thì nó ở đâu mặt nó, mình đừng vô lấy mà ăn, đó là không dính mắt. Mà mình cũng không cần mình giúp nó đi, thế đó là không hắt hủi. Mặt nó đứng yên phận nó, người dính mình đó. Thì tại sao đây đó là thời gian chúng ta cái chuyện đấy, nhìn sự vật, nghĩa là bất luận là cái đồng hồ hay là cái nước, cái điện giở hay là cái trái ớt hay là cô tịnh tệ ngồi bên cạnh đó, nhìn sự vật không dính mắt cũng không hắt hủi. Tại sao ngài lại dặn dò con cái câu này? Để chiêm nghiệm xem rằng mình đã giải thoát được chưa, cái trí tuệ của mình đã thấy nó là huyễn chưa, mình thấy thật nó là cái hy vọng, cái huyễn, thì mình mới không dính mắt mà mình mới không hắt hủi. Còn nếu mình còn thấy nó có thật thì hẳn là nếu con không bị dính mắt con cũng hắt hủi, hoặc là yêu hoặc là ghét. Mà nếu mà mình còn ghét cái đồng hồ đó thì là tức là mình có dính mắt với nó không? Mình vẫn còn bị dính mắt bởi vì dính bằng cái ghét. Thế mà đây không yêu cũng không ghét, thản nhiên bởi vì biết nó là cái hy vọng. Đó là đây là cái kinh nghiệm để chúng ta tập khiến cho cái trí tuệ chúng ta nó tỉnh ra, nó nhận được cái hy vọng. Nếu mà một khi nó tỉnh ra, nó biết vạn vật là hy vọng thì có ai đứng đấy? Đã có Phật đứng đó. Chỉ có tánh Phật là sự thật thôi. Chỉ có tánh Phật là sự thật thôi. Thì tánh Phật của mình và tánh Phật của mười phương chư Phật, cũng như tánh Phật của mười phương chúng sanh, chỉ có tánh Phật là sự thật. Cái thản nhiên đây là biết nó là hư vọng. Chứ còn đối với các chị em nó rất là cực nha, để làm bánh là bởi vì người ta còn thấy cái bánh nó có thật. Chứ còn mình thì nghĩa là người ta mời ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Nhưng mà bình tĩnh thản nhiên tập để thấy cái bánh là hư vọng, nhưng mà phải quán, phải tập thấy nó là hư vọng. Chứ còn nếu cứ tập cái tự nhiên mà không tập cái thấy hư vọng thì thành ra mình chỉ có cái vỏ tu cái sự tướng bên ngoài, chứ bên trong mình vẫn vướng mắt mà mình không biết. Thì hôm nay chưa mắt thì mai cũng mắt, cho nên phải thấy bằng cái con mắt trí tuệ, nhận định cái hư vọng của nó.
Thì mà nghe tâm
nói
là thầy,
thầy
nói mà mình
cứ
dù mình thích thì mình nên bỏ nó đi chứ đừng có ăn
làm. À, là bởi vì sơ tâm thì mình phải tập. Cái này là lại là một việc khác. Đây là mình tập, ví dụ như cô thích ăn sô cô la thì cô đừng có muốn đi mua sô cô la ăn mà đừng không mua nữa, để tập quen đi để cho mình bỏ cái thích của mình, thì đó là một việc. Còn đằng này nếu cô tụng chân cô nói chị em ta cực khổ, ta làm được cái bánh ta vui vẻ, ta mang đến người ta cho mình hết thùy mình không ăn thì tội nghiệp cho cái người ta cho mình. Nhưng mà rồi thì cái gì thì cái, thì cần cái điểm thứ nhất là mình thấy sự thật nó là huyễn. Với cái điểm thứ hai là ở với nhau cho nó có tính lịch sử, đừng chỉ nghĩ đến mình muốn tập một chút mà mình để chị em ta phiền, cái đó cũng không nên. Sự hiểu biết được phát triển là lúc có phát lạc, cái này là rồi đuôi thế nào, đuôi với cái pháp mình đang tu. Mà bây giờ mình thấy có ý vị thì mình mới vui. Cho nên thấy được cái ý vị tức là cái sự hiểu biết được phát triển. Trong cái lúc tu mà mình thấy vui với cái sự tu hành của mình thì cái đó gọi là pháp lạc. Thế mà sở dĩ nó có pháp lạc, có vui là tại sao? Lúc mình thấy cái pháp môn này có ích cho mình, nó có cái lợi ích thật sự, mình có cái kinh nghiệm thấy rằng đúng cái việc này nó đưa mình đến cái giải thoát. Thế cho nên gọi là sự hiểu biết được phát triển. Bạn hiểu ngay nó là vô thường hư vọng, đau buồn và thất vọng đến, bạn cũng biết nó là vô thường hư vọng. Bạn sẽ thấy rõ ràng trên thế gian này chẳng có gì hấp dẫn, chẳng có gì cần nắm giữ. Bạn đang đi trên con đường giải thoát. Vậy thì bây giờ thế nào là bạn hiểu ngay nó là vô thường hư vọng? Cái chữ nó đây là đứa nào? Cái lúc con tu con thấy gì? Cái thiền định nó có cái này là cái người mà đã vào ấy, mà đã lớn cái ý vị thì nó có một cái vui mà thế gian này không ai được nếm bao giờ. Chỉ cái người mà có tu thì mới được nếm, mà không cứ phải tu lâu đâu, tu một chút chút thôi. Nhưng mà nếu mà mình vào được cái pháp môn thì nó có một cái vui, một cái vui thấm thía. Thế cho nên là có nhiều vị mà vào được rồi. Thế nên phải nói là chẳng như trong kinh trong sách là tỏ ra thì coi như là 90% đã vào được thật pháp, cái pháp thiền định rồi, ra được thật rồi thì không muốn ra nữa. Bởi vì nó có một cái duy tuyệt vào cho nên không muốn ra nữa. Thế thì tại khi ấy người phương chư Phật phải nhắc các vị Bồ Tát nhớ đến cái nguyện đại bi của mình phải vào đường sanh tử để độ chúng sanh. Chứ nếu không có lời theo như ở trong sách nói, nếu không có sự nhắc nhở của chư Phật Bồ Tát, các vị có duyên, các bậc thầy có duyên thì nhiều vị là đắm, mà đắm vào ấy, thì tức là đắm vào cái duy thiền định thì thành nó lạc về các vị nhị thừa là sẽ chứng quả niết bàn, vào nhập niết bàn. Thế cho nên rằng các vị Bồ Tát tu về hạnh Bồ Tát thì phải nhận ngay cái vui này là cái hư vọng. Thì nhận ngay cái lúc bây giờ mà phải tỉnh ngay, chứ đừng bị đắm, đừng để cái vui nó chìm. Nếu chìm là cái vui truyền bệnh, hang truyền bệnh thì về nhận biết là tức là lạc về nhị thừa đấy. Cho nên ngay cái lúc mà nếm cái vui đó thì như vừa nói không dính mắt mà cũng không hận thù, nhưng mà phải biết nó là cái vui vô, nó là cái vô thường, cái vui vọng. Do người nào tu người ta cũng vào cái cảnh đó hết. Thế vậy cho nên khi cái đau khổ đến mình cũng biết ngay nó vô thường, nó vô vọng. Bạn sẽ thấy trên thế gian này chẳng có gì hấp dẫn, chẳng có gì cần nắm giữ. Cái người nào mà được như vậy dù là cái thiền định mình cũng không có dính mắc. Thế thì cái vị này mới đi trên đường giải thoát. Con không quán được thì con phải tập mà quán, vì con cần cái đó lắm. Con phải tập mình quán ấy, như hai sư cô mà vừa mới thăm thầy hôm qua. À các bạn này không biết nhỉ, bọn hộ pháp thì mới biết hai ni sư đến thầy hôm qua rồi. Có một vị ni sư trong hai vị đã có một cái vị lớn này thì ngài cũng bị, ngài bị ngài chỉ có cái rằng ngài đến một cái ngôi chùa đó, ngài vào lễ và cúng dài, mà giờ cái vị chủ chùa không biết từng làm sao để cái biếu đấy, cái biếu của ngài để chúng ta để ăn mặc như các tật trúc. Thì cái hồi đó ngài còn tại gia chưa đi tu, thế thì vào lễ mới để cái dưới đó khăn mặt các tôi của cái vị chủ trì tại cái chùa đó ra cầm cái khăn mặt của ngài, cái cầm lấy đi thì ngài cũng không để tâm, cũng ngạc nhiên tại sao cái vị này lấy cái khăn mặt của mình, nhưng mà cũng không coi làm việc thường, không đặt để tâm mà cũng nè, không có đòi. Thế nhưng mà về bị ngay cái người ta bỏ buồn lại, bởi vì cái hồi đó còn đời chạy ra chắc có tiền bạc, cái chùa đó đấy, đi lễ trong chùa mà cái vị trụ trì ở chùa đó bỏ ngài, rồi cứ bị gọi ăn đến nào có năm cái băng mới cái theo cứ bị. Thế thì tìm thầy tìm thuốc tìm đủ thứ bùa đủ thứ, thế cho đến cái hồi đó thầy còn ở chùa Bạch Sư, rồi ngài tới chùa Bạch Sư, thế bây giờ ngài còn chạy ra tới chùa Bạch Sư thì thành ra thầy mới quen biết. Thế thì ngài cũng chữa đủ, người ta chữa đủ thứ. Thế hỏi đến thầy, thầy bảo tôi chả có pháp môn nào, ê tôi biên ra cái bài này về cứ thế mà lên chùa mà sám hối. Thầy mới viết theo cái pháp quán bất tịnh, thầy viết thành một bài, thầy viết thành một bài, thầy là cứ theo cái bài này cứ lên chùa lễ vừa sám hối, cứ đặt theo cái bài này mà sám hối. Thế mà rồi khỏi, vì thế cho nên có cái ân tình như vậy mới đi tìm thăm, nói ngồi về ngoài khỏi, không đi đùa bàn bao nhiêu thứ mà nó không khỏi. Mà cái pháp quán bất tịnh của đời, vì hồi đó cô còn tại gia cho nên chưa biết quán, thầy viết thành được bài như là một cái bài sám pháp ấy. Thế rồi thầy đưa cho thầy là cứ thế ông chùa, thầy gọi là bài sám hối. Thế mà rồi cô để cô cứ như thế rồi cô đọc mãi viết rồi cô thuộc, rồi bị thọ ở chùa Tâm Ân bị thọ là cô cứ thế cô đọc mãi viết, mà rồi đi rồi khỏi. Thế cho nên cái quán bất tịnh không những là thức tỉnh cho mình, mà tiền oan nghiệp chiếu người ta, nghe cái tâm của mình người ta tỉnh, người ta chính người ta tỉnh là mình mới được buông tha, cho nên rất là ích lợi. Mà bây giờ mà cô không quán được, có khi là người ta chiếu thì cho cô không quán được, thì con cố gắng thì không quán được nhiều, quán một câu mà mình không quán được thì cứ lấy chuyện cái bài sẵn có của Phật tổ, những cái bài sẵn có trong sách cứ thế mà đọc, trong cái quyển di chúc của thầy cứ lấy mà đọc.
Nhưng mà thầy không phải là con không quán được, mà thầy nghĩa là chỉ có đọc nhất mỗi cái cũng
được, cho nên mình không hình dung được thì mình cứ đọc, ít nhất mình cũng hiểu nghĩa từng câu, rồi viết rồi dần dần mình sẽ hình dung được. Số đông được phần người ta dùng cái từ tưởng, chứ còn cái 32 thì chưa kể là những vị mà người ta định nhập định bằng cái pháp môn ấy, chứ còn mình chắc không có nhập định nổi. Cho nên mình cứ quán cái này nó dễ hơn, nó tỉnh ra là được rồi. Mình chỉ cần có người việc tỉnh ra để đừng có tham sân si nữa, thế thôi. Thế thì nhẹ được cái tâm tham sân si thì coi như là được.
Hợp
cái nào thì tu cái đó. Thế cái 32 thể trượt là những người người ta có khả năng người ta nhập định vào cái pháp quán ấy, nó ít người lắm. Cái này chắc là phải có các vị thầy ở bên tự thừa này được. Mình được chứ có người tu cái 32 thể trượt lắm. Câu hỏi sạch trước hả? Bây giờ ta hỏi cái gì? Phải là những khóa dài trong một ngày, mà là khóa dài ngày, tức là nhiều ngày. Những khóa này tức là những khóa nhiều ngày, nhiều ngày như chúng ta bây giờ những khóa nhiều tháng đó, tức là những cái khóa gọi là khóa dài ngày, tức là 3 tháng hay là 5 tháng. Thì người ta hỏi có phải theo những khóa dài ngày không? Tức là một câu hỏi. Rồi lại hỏi có cần phải hành thiền tích cực. Thế nào là hành thiền tích cực? Như là chú trọng hoàn toàn vào việc thiền, coi như bỏ hết mọi việc chuyên hành thiền, gọi là tích cực. Thế là có cần phải tịnh khẩu không? Thế nào gọi là tịnh khẩu? Đấy. Thì đây người ta hỏi có cần ba cái việc này không? Có cần theo những khóa dài này, hoặc là tích cực, hoặc là tịnh khẩu? Ta hỏi ba cái việc này có cần thiết không? Thực ra không bắt buộc ba cái việc này. Đây là quyết định của từng cá nhân, nghĩa là thế này. mỗi người tùy theo hoàn cảnh và sở thích. Chứ không bắt buộc những khóa dài ngày, nếu có những người người ta có đủ hoàn cảnh mà người ta thích tu nhiều thì người ta tự lập ra các cái khóa dài. Hoặc là những người người ta cũng có cái tâm thiết tha thì người ta hành tích cực. Còn có những người mỗi ngày buổi sáng còn phải đi học, rồi buổi tối phải hành thiền hay thiền, thì tùy mỗi người và hoàn cảnh và sở thích của mỗi người. Mà cái tịnh khẩu cũng thế, có những người người ta bận rộn nhiều công việc quá, ngày nào khách khứa đến phá lưới, thế thì người ta bắt buộc phải đóng cửa lại, tôi tịch khẩu không nói, tôi để cho bớt đi. Thế nên cũng có nhiều người người ta có cái nghiệp nói nhiều, cho nên người ta phải tập cho cái miệng người ta bớt nói, cho nên người ta phải tịch khẩu. Thế thì đây là tùy cái hoàn cảnh, tùy cái sở thích của mỗi người, chứ không bắt buộc. Thế nên là đây này.